Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị đến với podcast Hiếu TV. Trước khi bắt đầu, dành cho anh chị nào mới lần đầu đến với podcast này, thì đây là nơi mà tôi chia sẻ về chủ yếu hai mảng nội dung chính. Đó là các cái kỹ năng quản lý tài chính cá nhân. Và thứ hai là những kinh nghiệm sống mà tôi đã tích lũy được. Các anh chị có thể ghé thăm trang web của podcast ở địa chỉ là hiếu.tv để tải về một số tài liệu mà tôi đang chia sẻ miễn phí. Một lần nữa xin chào các anh chị. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu chủ đề ngày hôm nay. Trong tập ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với các anh chị hai cái khái niệm ở trong tiếng Anh mà nó rất là thường bị hiểu sai. Đó là chữ wealth và chữ rich. Chữ rich thì ai cũng biết nghĩa của nó trong tiếng Việt rồi. Đó là cái sự giàu có. Còn cái chữ wealth thì thật sự rất là khó dịch sang tiếng Việt mà vẫn giữ được đúng cái tinh thần của nó. Bởi vì thậm chí là ở trong tiếng Anh thì vẫn còn đang có nhiều người hiểu sai về cái từ này. Ở trong tiếng Việt mình thì cái từ gần nhất có lẽ là từ thịnh vượng. Đây cũng là cái từ mà nhiều người hay chọn dùng để mà dịch cái từ wealth sang tiếng Việt. Thì wealth như các anh chị thấy, nội cái việc hiểu đúng về nó thôi, nó cũng đã hơi phức tạp rồi. Chính vì vậy cho nên nó thường hay bị hiểu lầm sang cái nghĩa của chữ rich. Nghĩa là giàu có. Mà khổ cái là hai cái khái niệm này nó rất là khác nhau và nó có thể dẫn tới hai cái mục tiêu sống và hai con đường đi hoàn toàn khác nhau. Đầu tiên thì chúng ta nói về cái khái niệm giàu là cái chữ rich ở trong tiếng Anh. Và giàu thật ra nó rất là dễ hiểu. Các anh chị lưu ý là tôi nói nó rất là dễ hiểu chứ tôi cũng không nói là nó dễ. Đó là để giàu chúng ta chỉ cần thỏa mãn một cái điều kiện đơn giản. Đó là chúng ta cần phải có thật nhiều tiền. Còn để mà có được cái sự thịnh vượng là cái chữ wealth thì tiền nó chỉ đóng một cái vai trò không quá lớn. Người ta hay hiểu lầm thịnh vượng là khi chúng ta có thể mua được những cái món hàng hiệu xa xỉ. Chúng ta có nhà lầu, có xe hơi hay là có những cái mối quan hệ với những cái người ở trong cái giới thượng lưu. Nhưng mà thật ra thì đó là một cái suy nghĩ rất là sai. Mà đây lại là một cái hiểu sai rất là phổ biến và cũng rất là tai hại. Hiểu sai về hai cái khái niệm này, nó sẽ dễ dẫn tới cái cảnh là chúng ta có rất là nhiều tiền, nhưng mà cuộc sống của chúng ta thì lại thiếu chất lượng. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các anh chị hành trình mà tôi đã đi tìm ý nghĩa thực sự của cái chữ wealth này. Và có thể nói một cách không quá lời là nó đã giúp thay đổi cuộc đời tôi. Hoặc ít nhất là nó đã thay đổi hoàn toàn cái góc nhìn của tôi về tiền bạc và sự nghiệp. Thì đầu tiên, chúng ta cùng nhau nói về cái mối liên hệ giữa tiền bạc và sự giàu có. Và để chia sẻ với các anh chị câu chuyện ngày hôm nay, tôi có làm một cái biểu đồ đơn giản như vậy. Dành cho anh chị nào đang nghe phiên bản podcast audio, có thể cân nhắc để mà xem thêm ở trên YouTube thì sẽ nắm rõ hơn những cái ý mà tôi đang muốn chia sẻ. Từ nhỏ, chúng ta thường được định hướng là lớn lên. Chúng ta cố gắng chọn một cái nghề nào đó cho nó có tương lai. Và những cái nghề được xem như là có tương lai, hồi xưa thì nó sẽ là kỹ sư hoặc là bác sĩ. Sau này thì có thêm giám đốc hay là doanh nhân và công nghệ thông tin. Thật ra thì công nghệ thông tin nó cũng là một dạng kỹ sư, nhưng mà do người ta hay gọi riêng như vậy. Khi mà những cái định hướng này được đưa ra, thường là không mấy ai người ta quan tâm tới cái yếu tố đam mê. Cụ thể khi mà người ta định hướng cho những đứa trẻ lớn lên là con ráng cố gắng để mà làm giám đốc, làm kỹ sư hay là bác sĩ, mà người ta không thèm quan tâm tới cái việc là đứa trẻ đó nó có thích những cái việc đó hay không, thì bên cạnh một vài yếu tố về cái khía cạnh là những cái nghề nghiệp đó nhận được cái sự tôn trọng của xã hội, thì cái yếu tố chính chiếm phần lớn ở trong những cái lời khuyên đó, nó chính là tiền. Dù là có thể người ta né tránh, người ta không dám thừa nhận cái điều này, nhưng cơ bản là người ta đã ngầm xác định là thôi kệ, không quan tâm con đam mê cái gì, nhưng mà con cứ chọn cái nghề nào có nhiều tiền là được. Và trong xã hội hiện đại hiện nay, hơn lúc nào hết thì cái chữ tiền nó lại càng được đề cao. Vô hình chung là từ từ, tiền nó dần dần nó trở thành một cái mục tiêu chính để người ta phấn đấu và người ta hướng tới ở trong xã hội. Và các anh chị lưu ý là ở đây tôi hoàn toàn tôi không có đang chỉ trích là cái đó nó tốt hay nó xấu. Tôi chỉ đang phân tích những cái điều thực tế nó đang diễn ra thôi. Quay lại câu chuyện của chúng ta, khi mà chúng ta đặt cái mục tiêu như vậy, thì đến khi mà người ta đạt được cái mục tiêu đó, trong trường hợp này là tiền, thì khi mà có tiền, đồng nghĩa với cái việc là chúng ta sẽ giàu. Càng có nhiều tiền thì chúng ta sẽ càng giàu. Bây giờ tôi sẽ dừng lại cái đoạn này để chúng ta cùng tưởng tượng rằng giả sử có ai đó nói với các anh chị là họ sẽ đưa cho các anh chị 100 tỷ. Đổi lại, các anh chị phải ngồi tù từ đây tới cuối đời. Hoặc nhẹ hơn chẳng hạn, các anh chị không được ra khỏi nhà từ đây tới cuối đời. Thì tôi đoán là chắc là hầu hết chúng ta không ai dạy gì mà chấp nhận cái đề xuất như vậy. Nhưng mà ở trong thực tế, có rất là nhiều người trong chúng ta lại đang ngày đêm âm thầm đi từng bước về cái bức tranh đó. Tôi đã từng chứng kiến những người bạn của mình, những người đã rất thành công về mặt tài chính. Họ đang điều hành những công ty có hàng ngàn nhân viên và mỗi ngày trôi qua của họ chỉ là ở trong những cái phòng làm việc và ở trong những buổi họp. Có lần tôi hỏi anh bạn của mình là lần cuối mà ảnh đi chơi cùng với gia đình là khi nào? Câu trả lời của ảnh là cũng mấy năm rồi. Và kể cả là khi đi chơi thì có đến phân nửa thời gian anh phải ngồi trả lời email hoặc là họp từ xa cùng với những người nhân viên của mình. Những người ngoài mà họ có cái nhìn khắt khe thì họ sẽ nói là những người bạn của tôi là ôm đồm, là không chịu tin người để mà giao việc lại. Nhưng mà có thể là chính những người mà đưa ra những cái chỉ trích như vậy, những người đó họ cũng chưa bao giờ ở trong cái cương vị là phải chịu trách nhiệm cho hàng ngàn con người, mà phía sau họ là hàng ngàn gia đình, rồi chưa kể là đối tác và khách hàng. Khi đó thì chỉ cần một cái sơ suất nhỏ, chỉ cần một cái bánh răng nó chạy sai là có thể dẫn tới cả một bộ máy ngưng hoạt động. Khi mà ở trong những cái trường hợp đó thì dù muốn hay dù không, đa số chúng ta vẫn buộc phải đi sâu đi sát. Tất nhiên là với những trường hợp đam mê công việc, xem công việc là lẽ sống thì tôi không nói. Coi như là những trường hợp đó họ đang được sống mỗi ngày với cái đam mê của mình. Nhưng mà có mấy người thực sự được đam mê như vậy? Và bao nhiêu phần trăm còn lại là những cái trường hợp bị đồng tiền cuốn đi? Doanh thu ngày càng cao, đồng nghĩa với công ty sẽ ngày càng lớn. Số người phụ thuộc vào mình càng nhiều. Và rồi tới một lúc nào đó, họ có muốn rút ra cũng không được nữa. Họ sẽ bị buộc phải ở trong cái phòng làm việc kia, để đổi lại là cái số tài khoản ở trong ngân hàng ngày càng lớn. Và tới đây thì cái bức tranh này, so với cái bức tranh mà đổi 100 tỷ để mất hết tự do ở cái đoạn đầu mà tôi vừa nói, thật ra nó cũng không quá khác gì nhau. Và cái điều đáng lo là có rất là nhiều người trong chúng ta vẫn đang đi ở trên cái con đường này, vẫn đang hướng về cái bức tranh này. Tiền bạc nó tạo ra sự giàu sang, và sự giàu sang khi mà có nó rồi thì nó sẽ quay trở lại, nó lấy hết tự do của chúng ta. Chính vì vậy, khi mà chúng ta đi kiếm tiền bằng cái việc đánh đổi tự do của mình, thì khi đó đối với tôi, tiền đó nó không thật sự nó thuộc về chúng ta, mà chúng ta chỉ đang đi vay tiền với cái vật thế chấp là sự tự do của mình. Đó là cái lý do mà nó làm cho tôi luôn nghĩ là khi mà chúng ta bắt đầu cái hành trình tài chính của mình chỉ với cái mục tiêu là để kiếm tiền và cái đích đến là sự giàu sang, thì nếu mà may mắn thực hiện được cái hành trình đó thì chúng ta sẽ kết thúc với cái việc là có được hai thứ đó, tiền bạc và sự giàu có. Nhưng chúng ta sẽ mất đi một thứ quan trọng mà tôi cho là quan trọng nhất ở trong cuộc sống, đó là sự tự do. Đoạn này tôi xin dừng lại để kể với các anh chị đôi chút về câu chuyện của tôi. Một người cũng đã từng bước đi ở trên cái hành trình đó. Một trong những cái ân hận lớn nhất của tôi là tôi không được ở bên cạnh ba mình trong những năm tháng cuối đời của ông. Ba tôi bắt đầu ngã bệnh khi mà tôi vẫn còn đang sống ở nước ngoài. Rồi từ từ, qua những cái lần nói chuyện với ba tôi qua điện thoại và qua những cái tin tức ở nhà báo sang, tôi dần dần cảm nhận được là bệnh tình của ba tôi ngày càng nặng hơn. Lúc đó thì tôi đã có cái suy nghĩ là hay là tôi quay trở về Việt Nam sống để tôi được ở bên cạnh ba tôi những năm tháng cuối đời. Nhưng rồi một phần vì ba tôi kịch liệt phản đối, bởi vì ông muốn tôi ở lại nước ngoài để tiếp tục xây dựng cái sự nghiệp của mình ở bên đó. Và một phần khác là do chính bản thân tôi, mà nói thẳng ra một cách không bao biện là tôi cũng có suy nghĩ là cố gắng hoàn tất cho xong một số cái mục tiêu về sự nghiệp, rồi thì tôi sẽ quay trở về Việt Nam với ba tôi. Để rồi cuối cùng tôi đã chọn không quay về. Tôi tiếp tục ở lại Úc. Và lần cuối cùng mà tôi được gặp ba tôi chỉ vỏn vẹn là một tuần về thăm nhà. Sau đó thì ba tôi mất. Để rồi bây giờ nó là một trong những cái nỗi ân hận lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Câu chuyện này thì chắc ít nhiều có đôi nét tương đồng với một số anh chị đang nghe podcast này. Nhẹ thì có thể là các anh chị từng bỏ lỡ một cái dịp quan trọng nào đó của người thân. Nặng hơn thì có thể là vì công việc mà các anh chị không thể gần gũi được với con cái của mình. Hay là nặng hơn nữa là những cái trường hợp như là của tôi. Riêng với tôi thì từ sau khi mà ba tôi mất, cái sự kiện đó nó gần như là một cái hồi chuông, nó đánh thức tôi dậy. Tôi bắt đầu ngồi lại để tự hỏi bản thân mình về cái con đường mà mình đang đi. Và dần dần tôi rút ra được cái kết luận là tôi không muốn cái bức tranh thành công của tôi sẽ là một vị giám đốc hay là một vị chủ tịch của một cái tập đoàn thật lớn. Để rồi cuối cùng tôi mất hết tự do và phải bỏ lỡ tất cả những cái điều quan trọng khác ở trong cuộc sống. Nghe đoạn này thì có thể là sẽ có anh chị nói là tôi đang trầm trọng hóa vấn đề. Có anh chị sẽ nói là có những người vẫn thành công ở trong công việc nhưng mà họ vẫn không bận bịu và vẫn có thể tận hưởng cuộc sống. Thì tôi nghĩ là có thể là sẽ có những người như vậy. Nhưng mà cá nhân tôi thì tôi chưa gặp. Hầu hết những người bạn thành công ở xung quanh tôi đều là những người đang không có tự do. Họ đều phải làm lụng cật lực mỗi ngày. Và quan trọng hơn là tôi biết mình cũng không có cái khả năng đó. Hơn ai hết, tôi hiểu cái tính cách của tôi, đặc biệt là cái tính cầu toàn. Cho nên một khi mà tôi đã đi vào con đường đó, thì chắc chắn là tôi sẽ phải đánh đổi cái sự tự do của mình. Từ những cái nhận định như vậy, thì tôi quyết định là tôi phải sắp xếp lại cái mục tiêu của cuộc đời mình. Đó là thay vì bây giờ tôi chạy theo sự nghiệp, chạy theo tiền bạc, thì bây giờ tôi đặt cái ưu tiên cao nhất của mình, đó chính là sự tự do. Từ cái nền tảng đó, mọi thứ khác nó phải chạy xung quanh để nó phục vụ cho hai cái chữ tự do này. Từ đó thì dần dần cái giấc mơ trở thành CEO của một công ty hàng ngàn nhân viên của tôi nó cũng không còn nữa. Mà thay vào đó là những cái công việc mà tôi có thể tự tay mình kiểm soát được. Tôi ít phải phụ thuộc vào những người khác như là đầu tư hay như là cái công việc cố vấn mà tôi đang làm. Và càng đi xa trên con đường này thì tôi càng thấy đó là một cái quyết định đúng. Tôi cũng dần dần tôi nhận ra được là để mà bước đi ở trên cái hành trình tự do này thì nó không có thông qua con đường là phải có thật nhiều tiền. Bởi vì nếu mà chúng ta chỉ kết thúc hành trình của mình ở cái việc kiếm tiền thì dần dần chúng ta sẽ rơi vào cái vòng xoáy của việc kiếm tiền chỉ để chạy theo sự giàu sang. Rồi dần dần chúng ta cũng sẽ không biết được đâu là điểm dừng. Và càng ngày chúng ta sẽ càng bị kéo xuống sâu hơn. Và cái đích đến của cái vực sâu này là chúng ta sẽ không còn chút tự do nào như tôi vừa phân tích lúc nãy. Ngược lại, khi mà chúng ta hướng cái cuộc sống của mình tới cái mục tiêu là sự tự do thì tự động mọi cách nhìn của chúng ta nó sẽ thay đổi, kể cả là về cái việc kiếm tiền khi đó nó cũng sẽ mang một cái góc nhìn khác. Khi đó chúng ta kiếm tiền không phải chỉ đơn giản là để giàu, mà chúng ta kiếm tiền là để xây dựng sự tự do. Bởi vì nếu mà chúng ta không có tiền thì mặc định chúng ta sẽ bị buộc phải ngày đêm nghĩ tới nó. Cái điều này là không thể nào tránh khỏi. Nó giống như là khi chúng ta bị đói vậy. Bất kể là chúng ta có vững tinh thần tới mấy đi nữa, khi mà bị cái đói nó hành hạ, rồi thì chúng ta cũng sẽ buộc phải bị nó chi phối. Tương tự như vậy với tiền. Khi mà không có tiền, thì trong đầu của chúng ta sẽ chỉ còn lại duy nhất là cái suy nghĩ về tiền. Về cái việc là ngày mai mình có đủ tiền để ăn hay không. Tiền đâu để đóng học phí cho con. Rồi nếu mà lỡ cha mẹ bệnh thì tiền đâu ra để chữa. Khi đó chúng ta sẽ không còn tâm trí đâu nữa để mà tự do suy nghĩ, tự do tính toán và tự do sống cuộc sống của mình nữa. Đó là lý do mà chúng ta vẫn phải bắt đầu với tiền. Nhưng chính bởi vì cái mục tiêu của chúng ta là sự tự do chứ không phải là giàu sang. Cho nên mỗi khi mà phải đối mặt với một cái quyết định nào đó buộc chúng ta phải lựa chọn giữa tiền và tự do thì chúng ta sẽ dễ dàng có được câu trả lời hơn. Còn với trường hợp những người chọn kiếm tiền chỉ để theo đuổi sự giàu sang thì họ sẽ dễ dàng gật đầu với bất kỳ cơ hội nào kiếm tiền, miễn sao nó tạo ra được nhiều tiền hơn. Và dần dần nó sẽ dẫn chúng ta rơi vào cái vòng xoáy kia. Và khi mà chúng ta đã tạo ra được tiền để từ đó nó tạo ra sự tự do cho chúng ta, thì khi đó chính là chúng ta đang đi ở trên con đường để xây dựng sự thịnh vượng. Chính là cái chữ wealth mà tôi nhắc tới ở đầu bài nói chuyện ngày hôm nay. Và cái điều tuyệt vời hơn là cũng tương tự như cái vòng xoáy về tiền bạc và sự giàu sang. Vòng xoáy của sự tự do và thịnh vượng này nó cũng cộng hưởng lẫn nhau. Ví dụ, bây giờ thì tôi có thể dễ dàng trả lời được câu hỏi là mình có muốn trở thành chủ tịch của một cái tập đoàn có 10.000 nhân viên hay không? Câu trả lời rõ ràng là không. Thay vào đó thì tôi sẽ chủ động xây dựng những cái nguồn thu nhập của mình ngày càng vững chắc hơn thông qua đầu tư và thông qua những cái nguồn thu nhập thụ động, để tôi vẫn ngày càng xây dựng được cái sự thịnh vượng cho mình, và từ đó nó lại càng tạo ra thêm tự do cho tôi. Tiền với tôi lúc này nó chỉ đơn giản là một cái công cụ để tạo ra thêm cho tôi sự lựa chọn, thêm thời gian, nói chung là thêm tự do. Nó không phải là một cái nhà tù êm ái như là ở trong cái bức tranh kia. Khi mà các anh chị tìm hiểu sâu về những cái triết lý tài chính, các anh chị sẽ bắt gặp một cái nhận định khá là phổ biến. Đó là hầu hết mọi người đều cho là mục tiêu mà chúng ta muốn hướng tới nên là cái sự thịnh vượng, chứ không phải là sự giàu sang. Hoặc nói một cách khác là người ta hay nói là sự thịnh vượng nó tốt hơn là sự giàu sang. Và khi nghe những cái nhận định như vậy, nếu mà chúng ta không hiểu rõ về sự thịnh vượng thì chúng ta sẽ nghĩ là nó còn cao hơn cái sự giàu sang nữa. Vậy thì hẳn là nó sẽ phải cần rất là nhiều tiền. Nhưng mà thông qua những cái chia sẻ của tôi ngày hôm nay, các anh chị có thể thấy được là đằng sau cái sự thịnh vượng, nó chính là sự tự do. Và khi hiểu được như vậy, các anh chị sẽ thấy là chúng ta sẽ không cần phải có quá nhiều tiền, phải có hàng ngàn tỷ thì mới được coi là thịnh vượng. Ngược lại, chỉ cần chúng ta bớt mua sắm đi một chút những cái món đồ hoang phí, chúng ta biết cắt giảm đi những gì không cần thiết để tập trung vào những gì có chất lượng nhất cho cuộc sống của mình, thì cái con số mà chúng ta cần thật sự không quá nhiều. Tôi có một anh bạn, anh chuyển từ Sài Gòn về Nha Trang sống cũng được mấy năm nay. Và mỗi tháng cả gia đình ảnh tiêu xài không quá 20 triệu, mà đó là cho cả gia đình. Còn nếu mà chỉ riêng cho anh thì có lẽ là nó không quá 10 triệu. Vậy mà hai vợ chồng anh vẫn có thể thoải mái bỏ ra nhiều tỷ đồng cho những cái hoạt động thiện nguyện. Và tôi cũng có những người bạn, như là cái anh bạn mà tôi vừa kể ở phần đầu câu chuyện ngày hôm nay. Ảnh sở hữu cái công ty với hàng ngàn nhân viên, tài sản của ảnh lên tới hàng ngàn tỷ. Nhưng mà đã nhiều năm nay, ảnh vẫn chưa có một cái kỳ nghỉ trọn vẹn cùng gia đình mà không có công việc chen vào. Cả hai người đều là những người bạn thân thiết mà tôi rất là quý trọng. Do đó cho nên tôi không có cái ý là chỉ trích ai. Họ chỉ đơn giản là một người giàu và một người thịnh vượng. Khi mà chia sẻ với các anh chị những câu chuyện này, tôi không có ý là tôi kêu gọi các anh chị hãy bỏ cái con đường mà mình đang đi để chuyển sang con đường của tôi. Tôi chỉ muốn các anh chị có thêm một cái góc nhìn nữa, biết thêm một con đường nữa, để các anh chị có thêm nhiều góc nhìn, có thêm nhiều bức tranh, để từ đó các anh chị chọn cho mình bức tranh hợp lý nhất, phù hợp nhất với tính cách và mục tiêu sống của các anh chị. Tôi đã chọn con đường của mình và tôi rất là hạnh phúc với cái sự lựa chọn đó. Và thông qua những cái chia sẻ này, tôi hy vọng là các anh chị sẽ có thêm dữ kiện để chọn được con đường riêng phù hợp nhất cho mình. Đó chính là những cái mục tiêu mà tôi hướng tới khi mà làm cái chuỗi podcast này. Trước khi kết thúc thì tôi xin dành ít phút để mà thông báo về khóa học đầu tư mà tôi chuẩn bị khai giảng trên website hiếu.tv. Hôm qua thì khóa học của chúng ta vừa xong cái buổi khai giảng đầu tiên. Tuy nhiên thì những bài giảng chuyên môn vẫn chưa bắt đầu. Cho nên nếu mà các anh chị nào muốn đăng ký thì bây giờ vẫn có thể đăng ký được. Do đó cho nên các anh chị cố gắng tranh thủ ghi danh sớm để kịp bắt đầu khóa học từ những bài giảng đầu tiên cùng với tất cả mọi người. Thông tin về khóa học cũng như là cái cách ghi danh thì mời các anh chị tham khảo tại địa chỉ là hiếu.tv/khoa học đầu tư. Hoặc nếu có thắc mắc nào thì các anh chị có thể gửi email về địa chỉ là hỗ trợ@hiếu.tv. Sẽ có các bạn cộng sự của tôi hỗ trợ các anh chị. Tôi xin dừng những chia sẻ của mình trong tập ngày hôm nay lại tại đây. Nếu mà thấy những nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra thì như thường lệ, vì giải thuật của YouTube họ ưu tiên cho những video có nhiều like, cho nên nếu thích video này thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên.